Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 20. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 13 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta xem từ nguyện thứ 6 trong Phổ Hiền Thập Nguyện. Nguyện thứ 6: thỉnh chuyển Pháp Luân. Trong mười phương cõi nước chư Phật thành bậc chánh giác, con dùng thân khẩu ý nghiệp ân cần khuyến thỉnh chuyển diệu Pháp Luân, mưa pháp thấm nhuần tự tha được lợi ích, gọi là thỉnh chuyển Pháp Luân. Một nguyện này rất là quan trọng. Phật Pháp là sư đạo. Trong sách cổ nhân thường nói tôn sư trọng đạo. Chúng ta đối với thầy phải thỉnh pháp, phải thỉnh giáo với thầy. Nếu không có người thỉnh pháp thì thầy không nói, cũng không giảng dạy. Cho nên công đức thỉnh pháp rất là lớn. Đặc biệt là Bồ Tát thị hiện thành Phật. Như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, tức là thành Phật. Nếu không có người thỉnh Ngài giảng kinh thuyết pháp, không có người thỉnh Ngài thường trụ thế gian, thì Ngài sẽ thế nào? Thì Ngài sẽ ra đi, tức là Ngài sẽ viên tịch. Hạng phàm phu, mắt thịt chúng ta chỉ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Ngài ngồi trên cái gì? Ngài ngồi trên cỏ tranh. Ngài dùng cỏ tranh trải lên mặt đất. Ngài ngồi trên cỏ nệm đó. Lúc đó không có người thỉnh Ngài, thì bị người cõi trời tịnh cư trong tứ thiền thiên nhìn thấy. Người cõi trời tỉnh cư nhìn thấy thì biết đây là bậc Bồ Tát thị hiện thành Phật. Nhìn thấy không có người thỉnh Phật thì họ rất là sốt ruột, liền từ trên cõi tứ thiền thiên hiện xuống, họ biến thành những người thông thường. Đương nhiên Phật cũng biết họ biến thành người thông thường. Họ mấy người cùng nhau đến thỉnh Phật thuyết pháp, thỉnh Phật trụ thế. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhận lời. Những người cõi trời tịnh cư đó, họ đã thỉnh Phật thuyết pháp để cho Thích Ca Mâu Ni Phật ở thời đại đó giảng kinh thuyết pháp 49 năm, di giáo lưu truyền cho đến ngày nay vẫn phải tiếp tục lưu truyền. Lưu truyền bao lâu? Phật tại trong kinh có nói lưu truyền 12.000 năm. Mà pháp vận của Phật chia làm ba thời kỳ: thời kỳ chánh pháp là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ trong 1000 năm thứ nhất. Đây là thời kỳ chánh pháp, tức là Phật pháp rất thuần chánh, đi theo trong kinh dạy giới luật tu hành thì có thể chứng quả tiểu thừa, tức là từ sơ quả đến tứ quả A-la-hán, lúc đó vẫn có người chứng quả. 1000 năm thứ hai là thời kỳ tưởng pháp. Căn tánh của người thời kỳ tưởng pháp thì không sánh bằng với người thời kỳ chánh pháp, không có thành thật, không có thanh tịnh như người thời kỳ chánh pháp. Cũng tức là nói họ có nhiều phiền não và nhiều vọng niệm. Lúc này họ y theo giới luật tu học không thể chứng quả. Vậy phải tu pháp nào? Tu thiền định. Cho nên thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu. Phật pháp truyền đến Trung Quốc là lúc thời kỳ chánh pháp đã qua, thời kỳ tưởng pháp bắt đầu. Cho nên thời kỳ tưởng pháp 1000 năm thì chúng ta thấy ở Trung Quốc, lúc đó phong trào tu thiền ở Trung Quốc rất là thịnh hành, đúng trong thời kỳ tưởng pháp. Vào công nguyên năm 67, Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Vực, tức là Tân Cương hiện nay, gặp được hai ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, hai vị pháp sư này từ Ấn Độ đến. Họ liền thỉnh hai ngài đến Trung Quốc. Sau khi đến Trung Quốc thì Trung Quốc có đủ tam bảo, hai ngài có mang theo tượng Phật và kinh Phật, và hai ngài là người xuất gia, cho nên đã đầy đủ Phật pháp tăng tam bảo. Lúc đó Hán Minh Đế rất là vui mừng. Phật giáo được truyền đến Trung Quốc có đến ngày nay khoảng gần 2000 năm. Từng đời có người tu hành chứng quả khai ngộ thành Phật. Thật có người thành Phật. Quý vị nghĩ xem, đây là công đức rất lớn. Chúng ta phải nên cảm kích người cõi trời Tịnh Cư. Nếu họ không đến khuyến thỉnh Đức Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật vừa thị hiện thì liền ra đi như hoa ư đàm, thoáng nở thoáng tàn, không ai biết. Còn Bồ Tát thì không phải vậy. Bồ Tát thì không câu nệ nơi hình thức. Phật thì nhất định phải có hình thức. Tại vì sao? Vì Phật là đại biểu sư đạo. Bồ Tát cùng với chúng ta là có mối quan hệ bạn học. Thế nhưng họ không thể hiện thân Phật. Nếu họ hiện thân Phật thì chúng ta nhất định phải yêu theo quy củ khuyến thỉnh, phải chân thành mà khuyến thỉnh. Thông thường Bồ Tát chỉ hiện thân người, thân người thường, như Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân, nên dùng thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Như Lão Hòa Thượng Hư Vân, khi Ngài còn tại thế, có một lần Ngài đi triều bái núi Ngũ Đài. Có lẽ Ngài phát tâm từ phương Nam triều bái đến núi Ngũ Đài, ba bước một lại. Chư vị nghĩ xem, cứ ba bước thì lại một lại, phải trải qua mấy tỉnh, phải lại 2-3 năm mới đến núi Ngũ Đài. Trên hành trình không tránh khỏi bị bệnh. Lúc Ngài bị bệnh trong vùng hoang vu không một bóng người, bệnh rất nặng. Đúng lúc đó Ngài gặp phải khó khăn thì gặp được một người ăn mày. Người ăn mày thấy được đến cứu Ngài, giúp Ngài trong cơn bệnh, chăm sóc Ngài trong lúc bị bệnh. Mấy ngày sau thì Lão Hòa Thượng hết bệnh, Ngài tiếp tục ba bước một lại. Ngài lại được mấy tháng thì lại bệnh lần thứ hai. Cũng gặp được người ăn mày đó. Lần này gặp được người ăn mày đó, Ngài rất là cảm ơn ông ta. Thì hỏi ông ta, ông tên là gì? Ông ta nói tên là Văn Cát. Văn của Văn Chương, Cát của Cát Tường, gọi là Văn Cát. Ngài hỏi nhà ông ở đâu? Ông ta nói nhà tôi ở núi Ngũ Đài. Khi ông đến núi Ngũ Đài hỏi mọi người, họ đều biết tôi. Lão Hòa Thượng ghi nhớ trong lòng. Sau khi Ngài đến núi Ngũ Đài tìm hỏi xem, nhưng không có người biết, thì Ngài mới hỏi người xuất gia trong chùa. Người xuất gia nói đó là Văn Thù Bồ Tát. Lúc đó Ngài mới đột nhiên biết rõ Bồ Tát có thể thị hiện hóa thân, không cần quý vị khuyến thỉnh, Bồ Tát tự mình đến. Quý vị gặp phải khó khăn thì Bồ Tát đến giúp đỡ quý vị. Cho nên chỉ có Phật đại biểu sư đạo, Phật là bậc thầy, còn Bồ Tát và A-la-hán đều là bạn học. Bạn học thì không cần khách sáo, có thể tùy tiện một chút. Cho nên Bồ Tát muốn thực hiện thân gì giúp đỡ quý vị thì Bồ Tát hiện thân đó. Quý vị thấy trong vùng hoang du, Bồ Tát thị hiện thân người ăn mày thì dễ chăm sóc cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng cũng không nghi ngờ, Ngài chịu tiếp nhận. Nếu Ngài biết người ăn mày đó là Văn Thù Bồ Tát thì Ngài có dám để cho Bồ Tát đến chăm sóc cho Ngài sao? Ngài không dám. Hiện tại trong thế gian này có Phật Bồ Tát đến hay không? Theo sinh lý mà nói, nhất định là có. Thế nhưng các ngài không hóa thân Phật, cũng không hóa thân Bồ Tát. Thì như Văn Thù Bồ Tát hóa thân thành người ăn mày Văn Cát vậy, các ngài sẽ thị hiện trong xã hội này, hóa thân thành nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề. Chỉ là chúng ta là người phàm phu mắt thịt không nhận biết. Nếu quý vị chú tâm mà quan sát, có lúc quý vị cũng sẽ phát hiện cái tâm của một người rất là từ bi, rất có trí huệ. Họ có thiện xảo phương tiện ở trong đại chúng giúp người hòa giải mọi sự tranh chấp. Họ đã làm những chuyện này, nhưng họ không bao giờ bộc lộ thân phận của mình. Một khi thân phận của họ bộc lộ thì họ liền ra đi. Nếu họ không ra đi thì đó là lừa dối người. Họ tuyệt đối không bao giờ bộc lộ thân phận của mình. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên khi chúng ta gặp được một người tu trì rất tốt, họ đối với kinh điển rất thông đạt, rất thấu suốt, thì chúng ta phải khuyến thỉnh họ giảng kinh thuyết pháp, thì Phật pháp mới được hưng vượng. Thỉnh chuyển pháp luân chính là thỉnh giảng kinh. Khuyến thỉnh họ ở lại địa phương này mở lớp giảng dạy. Thời gian giảng dạy dài hay ngắn đều là do nhân duyên khác nhau. Thời gian ngắn nhất giảng một ngày, thời gian dài có thể giảng mấy tháng, cũng có thể giảng mấy năm. Mà Phật Bồ Tát thì hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ở nơi nào có duyên thì hiện thân ở nơi đó. Cho nên chúng ta phải biết thỉnh pháp. Nếu như họ đến địa phương này chúng ta mà chúng ta không biết thỉnh pháp thì là rất đáng tiếc. Họ sẽ đi nơi khác, hoặc là đi qua vùng lân cận của chúng ta. Họ ở nơi đó giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta mà biết được thì phải qua bên đó nghe giảng kinh. Trong kinh Bồ Tát Giới có nói một điều: người thọ qua Bồ Tát Giới. Người thông thường chúng ta thì không biết thỉnh giảng kinh, thỉnh thuyết pháp, nhưng người đã thọ Bồ Tát Giới, họ nhất định phải thỉnh giảng kinh thuyết pháp, vì đó là bổn phận của họ và trách nhiệm của họ, họ phải biết thỉnh pháp. Trong giới điều có nói một điều: pháp có pháp sư đang giảng kinh ở đạo tràng địa phương đó, cách xa chỗ cư ngụ của quý vị khoảng 40 dặm. Nếu người đã thọ giới Bồ Tát, thọ Bồ Tát Giới thì nhất định phải đi đến đó nghe giảng kinh. 40 dặm quý vị phải đi bộ mấy tiếng đi nghe giảng kinh một lần. Quý vị nghĩ xem, 40 dặm đường phải đi bộ khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thông thường chúng ta đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, đi được 8 dặm đường, cũng tức là 4 cây số. Từ nhà đến đạo tràng giảng kinh là 20 cây số. Cho nên không dễ gì tu trì Bồ Tát Giới. Vì sao họ phải đi nghe giảng kinh? Vì họ phải làm ảnh hưởng chúng. Bởi vì chư Bồ Tát đều có tu hành, đều biết kinh giáo. Họ đến nghe giảng kinh, khiến cho người sơ học nhìn thấy thì có lòng tin. Có lẽ vị pháp sư này giảng kinh cũng khá lắm, thì khởi lòng cung kính pháp sư. Người sơ học sẽ nghe pháp sư thuyết pháp và hết lòng mà tu học. Cho nên họ đến nghe là làm ảnh hưởng chúng. Và đây cũng là quy tắc của Phật giáo. Hiện nay giao thông thuận tiện, đi 40 dặm thì quá ngần. Chúng ta không thể tính theo số dặm chỉ giới hạn trong 40 dặm được, mà phải tính theo cách nào. Hiện nay chúng ta lái xe phải mất 4 tiếng đồng hồ, phải tính theo cách này mới đúng. Quý vị lái xe 4 tiếng đồng hồ đến nơi đó nghe giảng kinh, như từ Tân Gia Ba lái xe đến đạo tràng này khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Khoảng đường cách xa như vậy mà họ đến nghe giảng kinh thì họ không có phá giới. Phật Pháp được hưng vượng chính là nhờ chư Bồ Tát dẫn đầu. Mà Phật Pháp được chấn hưng, hàng cư sĩ giảng kinh hoặc là pháp sư, họ ở địa phương đó giảng kinh xong, chúng ta phải ân cần khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh họ đến địa phương này để giảng kinh. Xưa kia thì không có vấn đề. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài thường biểu diễn như vậy. Phật không có chỗ ở nhất định. Nơi nào thỉnh Ngài thì Ngài đến nơi đó. Cho nên năm xưa Thế Tôn còn tại thế, dấu chân của Ngài hầu như khắp cả Ấn Độ, Đông Tây Nam Bắc, Ngài cũng đi qua. Ngài đến nơi nào cũng có người thỉnh Ngài giảng kinh. Cho nên sự lợi ích của giảng kinh rất lớn. Cần nhất phải biết rõ, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng điểm này. Năm xưa Đức Phật còn tại thế giảng kinh thuyết pháp là có người thỉnh Ngài thuyết pháp. Thuyết pháp tức là mở lớp giảng dạy. Chúng ta đọc trong kinh điển biết được Duyên Thù Thắng là giảng một bộ kinh lớn, giảng suốt mấy tháng hoặc một năm, hai năm. Duyên là nói với ai? Duyên là nói với thính chúng. Khi thính chúng nghe thì phá hoan hỷ, họ y giáo tu hành thì chắc chắn được thành tựu. Vì vậy Ngài ở lại địa phương đó trụ thêm một thời gian nữa, nhất định phải giúp cho mọi người được thành tựu. Trong kinh điển có nói Phật giảng bộ kinh này giảng được phần nửa thì có người khai ngộ. Lúc sắp giảng xong, thì phát hiện có người chứng quả, chứng sơ quả hoặc nhị quả hoặc tam quả thì có người chứng quả. Cách giảng dạy này không có hoài công, trong số thính chúng thật có người thành tựu, đây là điều rất là hiếm có. Cái công đức này là của ai vậy? Công đức này là của người khuyến thỉnh. Người khuyến thỉnh là công đức chủ. Ở thế gian này, dù có làm việc gì tốt đi nữa cũng không sánh bằng công đức của người thỉnh giảng kinh. Hiện nay không có Phật Bồ Tát thì nên thỉnh chư Đại Đức Pháp Sư giảng kinh. Cái công đức này là thù thắng nhất. Cho nên giảng kinh là thù thắng nhất. Quý vị nên biết, quý vị muốn làm việc tốt, muốn làm công đức như thế nào thì quý vị phải biết cách làm. Không phải tổ chức làm pháp hội, cũng không phải lễ lại một bộ sám nào, mà phải biết thỉnh pháp sư giảng kinh mới là có sự lợi ích chân thật. Như chúng ta đọc trong kinh điển, pháp duyên đặc biệt thù thắng là ở vườn kỳ thọ cấp cô độc và tịnh xá trúc lâm. Phật ở tại hai nơi này nhiều năm, đó là pháp duyên đặc biệt thù thắng. Phật cũng rất là hoạt bát, không cố chấp. Các quốc vương đại thần, trưởng giả, cư sĩ, họ có công viên, vườn hoa, biệt thự, họ thỉnh Phật đến đó an trụ, Phật cũng nhận lời. Và ở những nơi đó giảng dạy, như vườn kỳ thọ cấp cô độc, Phật đã ở nơi này rất nhiều năm và đã giảng rất nhiều bộ kinh. Đó là pháp duyên đặc biệt thù thắng. Cho nên nhìn thấy Phật rất là từ bi, giới luật rất là nghiêm khắc, thế nhưng Ngài rất là hoạt bát, không để cho người sanh phiền não, không để cho người có cảm giác thấy khó chịu. Đây là Ngài có thiện xảo phương tiện. Thông thường có những vị pháp sư, họ thông suốt tông môn giáo hạ, họ đều có thể quán cơ, cũng tức là nói họ biết rõ căn tánh của thính chúng, họ biết rõ trình độ của thính chúng và biết rõ sự nhu cầu của thính chúng hiện tại. Cho nên sự giảng dạy của họ thì khế cơ. Họ thật sự có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề hiện tại, cũng có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề trong đời này. Giải quyết được vấn đề hiện tại và vấn đề chung sanh. Nói tóm lại chỉ có một câu là giúp cho chúng ta lìa khổ được vui. Hiện tại chúng ta sống trong thế gian này là chuyện của đời này, chung sanh là đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Vậy thì phải giúp cho chúng ta thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thành thật mà nói, trong luân hồi quá thống khổ. Họ phải giúp cho chúng ta biết rõ đạo lý này thì mới gọi là được sự lợi ích chân thật. Nếu họ chỉ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề hiện tại thì đây là lợi ích nhỏ. Lợi ích nhỏ này không phải sự lợi ích chân thật, mà sự lợi ích chân thật là giúp cho chúng ta khai ngộ, phá mê khai ngộ, thì đây mới là sự lợi ích chân thật. Đương nhiên là có quan hệ với căn tánh của chính chúng ta. Khai ngộ tuyệt đối không phải một đời tu được. Chứng quả thì không cần nói, phải là trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã từng có tu thiện căn, có tu thiện căn sâu dày, vừa tiếp xúc thì liền sanh lòng vui mừng, vừa nghe thì họ hiểu rõ, hiểu rõ thì họ thực hành. Phật Bồ Tát gặp phải những chúng sanh như vậy thì đây là duyên phận. Khi các ngài gặp được duyên phận thù thắng này thì các ngài nhất định sẽ trụ thêm một thời gian nữa, các ngài nhất định sẽ giúp cho chúng sanh thành tựu, thì Bồ Tát mới rời khỏi. Nhưng nếu chúng sanh chưa thành tựu mà các ngài rời khỏi thì có lỗi với họ. Cho nên Bồ Tát phải giúp họ được thành tựu. Nếu không giúp họ được thành tựu thì Bồ Tát có lỗi với người. Ở thế gian một vị thầy tốt, vị thầy thế gian cũng phải làm như vậy. Gặp phải một người học trò thật sự chịu tiếp nhận, thật sự cố gắng học hành, dù người học trò này gia cảnh nghèo nàn, chẳng những không có tiền đóng học phí mà cuộc sống cũng khó khăn, vậy thầy mà gặp phải người học trò như vậy có nhận học phí hay không? Không nhận học phí. Chẳng những không nhận học phí, lúc gia cảnh của người học trò gặp phải khó khăn mà vị thầy còn phải giúp tài chính cho người học trò. Tại vì sao? Vì phải giúp cho nó thành tựu, phải dạy cho nó thành tựu, tương lai nó sẽ cống hiến cho xã hội, làm lợi ích cho rất nhiều người, làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho quần chúng. Đây là những việc mà vị thầy thích làm. Thật sự đệ tử Phật khi tu học đã có thành tựu, nhất định phải phát tâm đi giảng dạy. Tại vì sao? Vì giảng dạy là tương trợ lẫn nhau. Nếu quý vị không muốn, nếu quý vị muốn thành tựu cho mình, tự mình mà không đi giảng dạy thì chỉ có thể thành tựu căn bản trí. Trì giới được định là thành tựu căn bản trí. Chính vì quý vị không có tiếp xúc xã hội, không có tiếp xúc đại chúng, quý vị đối với những sự việc trong xã hội quý vị cũng không biết, quý vị không có trải qua sự rèn luyện, quý vị trong khủng cảnh có khởi lòng tham hay không? Khởi lòng tham là gì? Là sanh phiền não, không sanh trí huệ. Quý vị trong nghịch cảnh tâm có oán hận hay không? Có ganh ghét cản trở hay không? Những thứ này đều là phiền não. Quý vị không có trải qua trong sự tướng thì không biết. Cho nên giảng kinh thuyết pháp là quý vị tiếp xúc được rất nhiều người. Quý vị đều gặp phải thuận cảnh, nghịch cảnh và thiện duyên, ác duyên. Một phẩm sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm có nói thiện tài đồng tử 53 tham vấn. 53 tham vấn là ý nghĩa gì? Đây là Phật đem tất cả các ngành, các nghề chia thành 53 loại, nam, nữ, già, trẻ trong các ngành, các nghề, để cho thiện tài đồng tử đi tiếp xúc tất cả. Đây chính là đi khảo thí trong giai đoạn luyện tâm. Quý vị vào trong cảnh giới này thử xem còn có động tâm hay không, còn có phiền não hay không. Thật sự mà không động tâm, không có phiền não, không có phiền não thì sanh trí huệ, thì quý vị đã bước qua giai đoạn luyện tâm. Nếu không trải qua, nếu không trải qua giai đoạn luyện tâm thì không tính. Trước kia giáo sư Phương Đồng Mỹ Nhà thầy giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm cho tôi, thầy nói đây mới là chân trí huệ đã thông qua khảo thí. Nếu trí huệ không thông qua khảo thí thì không phải là chân trí huệ. Cho nên thầy nhất định là rất thích giảng dạy. Tại vì sao? Vì tự rèn luyện mình. Thế nhưng giảng dạy cũng có điều kiện. Những điều kiện gì? Là phải trì giới tu định đến mức độ nhất định. Cái mức độ này vào xưa kia thì rất nghiêm khắc. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài rất nghiêm khắc. Mà năm xưa Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc cũng rất nghiêm khắc. Đến về sau dần dần thì thả lỏng. Với cái điều kiện nghiêm khắc đó, chúng ta không đủ được tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đó là gì? Là minh tâm kiến tánh, tức là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, sau khi kiến tánh thì mới có tư cách đi tham học. Đi tham học tức là quý vị có thể tiếp nhận người khác thỉnh mình giảng kinh. Ở nơi nào thì quý vị đi giảng kinh thì quý vị cũng có thể đi đến nơi đó. Vì quý vị trì giới thanh tịnh, quý vị được định thì tâm không còn dao động. Nếu không có điều kiện này, quý vị được người khác thỉnh đi, đương nhiên mọi người đều rất tôn kính quý vị và cúng dường. Khi quý vị vừa tiếp xúc được sự cúng dường thì phiền não tạp khí của mình khởi hiện hành. Đối với cảnh giới ngũ dục lục trần khởi lòng tham luyến thì đạo tâm của quý vị lập tức bị thối chuyển. Cho dù quý vị giảng được như hoa trời rơi rụng cũng có thể khiến cho một số đại chúng sanh lòng vui mừng, thế nhưng tương lai vẫn phải tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Đây là điều sai lầm. Bởi vì quý vị có trì giới tu định học kinh giáo thì sẽ được phước báo. Mà đây là công phu tu hành của quý vị. Quý vị có công phu tu hành đương nhiên sẽ được phước báo. Nhưng khi có được phước báo thì quý vị nổi dậy phiền não thì sẽ đọa lạc. Trong trạng huống như vậy, vị thầy cao minh sẽ không để cho quý vị làm như vậy. Tôi trong đời này cũng đã gặp phải. Hiện nay tôi giảng kinh thuyết pháp, học trò có nghe lời dạy của tôi hay không? Dù có nghe, nhưng sống trong hoàn cảnh hiện thực này cũng khó mà tuân theo. Trước kia chúng tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy quy định các học viên chúng tôi không quá 40 tuổi không được nhận lời người khác thỉnh đi giảng kinh. Nhất định không đi, mà phải 40 tuổi trở lên mới có thể đi. Vì lúc đó quý vị đã có định lực, khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì không bị dụ dỗ mê hoặc. Thế nhưng hiện nay thì không được. Hiện nay đừng nói là 40 tuổi, theo tôi thấy 60 tuổi cũng không được, cũng bị dao động. Hiện nay phải định tiêu chuẩn là 80 tuổi. Có lẽ 80 tuổi thì sẽ không còn dao động nữa. Thật là quá khó. Còn tiêu chuẩn của cổ nhân là minh tâm kiến tánh. Vì về tuổi tác thì không nhất định. Như Đại sư Huệ Năng, lúc Ngài minh tâm kiến tánh năm 24 tuổi, năm 24 tuổi thì Ngài có thể quần pháp lợi sanh. Thế nhưng Ngài cũng bị người ganh ghét cản trở. Lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là vị tổ sư của Thiền Tông. Ngài đem y bát truyền cho một người tiều phu không biết chữ, cho nên nhóm học trò của Ngài đều không phục. Ai nấy trong bụng đều không phục. mọi người muốn đoạt lại y bát. Cho nên ngũ tổ truyền pháp là nửa đêm canh ba, không ai biết không ai thấy. Ngũ tổ đem y bát truyền cho Huệ Năng và bảo ngài mau mau rời khỏi, tìm nơi ẩn náu. Ngài Huệ Năng hỏi con phải đi nơi đâu? Ngũ tổ nói ông từ nơi nào đến thì trở về nơi đó, hãy mau mau ẩn náu. Về sau ngài Huệ Năng ẩn trong đám thợ săn 15 năm. Quý vị nghĩ xem, cái tâm ganh ghét cản trở rất là nghiêm trọng. Lúc đó là trong đời nhà Đường, cũng là lúc Phật pháp đang thịnh mà còn như vậy. Vậy nay chúng ta gặp phải người ganh ghét cản trở, còn có lời gì để nói? Là lẽ đương nhiên rồi. Đại sư Huệ Năng đã nhịn 15 năm, nay chúng ta phải nhịn ít nhất 25 năm, thậm chí phải nhịn 50 năm. Ngài Huệ Năng nhịn 15 năm, còn chúng ta phải nhịn 50 năm mới được. Phải nhịn như vậy. Từ khi tôi học kinh giáo đến ngày hôm nay đã có 59 năm. Tôi học Phật đến năm thứ bảy thì đi giảng kinh. Năm thứ bảy là năm 33 tuổi tôi đi xuất gia. Lúc đó tôi giảng kinh là giảng ở trong nhà. Thầy quy định dưới 40 tuổi không được đi ra ngoài giảng kinh. Lúc đó chúng tôi chỉ được giảng ở hai nơi, tại Liên xã Đại Trung và Thư viện Từ Hoan. Hai nơi này là do thầy thành lập, không được đi nơi khác giảng kinh. Từ 40 tuổi trở lên thì có thể đi nơi khác giảng kinh. Nơi nào có người ta thỉnh đi giảng kinh thì chúng tôi phải nói với thầy để cho thầy biết. Thầy gật đầu đồng ý thì mới được đi. Nếu thầy lắc đầu không đồng ý thì không được đi. Chúng tôi phải tuân giữ cái quy củ này. Đây là việc tốt, không phải việc xấu. Đây cũng là thầy thương yêu che chở học trò. Thầy sợ học trò chịu đựng không nổi sự dụ dỗ mê hoặc mà phải thối chuyển, thì thật là đáng tiếc. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến cổ nhân, nghĩ đến năm xưa Đức Phật còn đại thế. Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội, làm thế nào đề phòng không bị đọa lạc. Phải luyện tập trong nghịch cảnh, không khởi tâm sân giận. Trong thuận cảnh không khởi tâm tham luyến, thì tâm của quý vị mới được định. Khi có đủ điều kiện này thì mới có thể tiếp nhận người khác thỉnh đi giảng kinh. Đi giảng kinh thuyết pháp thì mới có thể nâng cao cảnh giới của mình, thì mới thật sự có thể đoạn trừ phiền não tạp khí của mình. Nếu không ở trong cảnh giới luyện tập thì khó mà đoạn trừ được. Cổ nhân có nói không có định lực, đây là lời chân thật. Nhất định phải trải qua cảnh giới luyện tập. Danh vọng lợi dưỡng ở trước mắt không động tâm, tài sắc danh thực thì ở trước mắt cũng không động tâm. Tự mình trong đời này phải nắm chắc một phương hướng, tự mình hy vọng đạt đến mục tiêu. Này quý vị học Phật, nếu là trong 84.000 pháp môn để đạt đến phương hướng và mục tiêu thì không dễ gì được thành tựu. Trong thời kỳ mạt pháp, Phật nói được rất đúng là tịnh độ thành tựu. Đây là Phật tại trong kinh Đại Tập nói. Ngài nói thời kỳ chánh pháp là giới luật thành tựu. Người nào giữ giới luật thì được chứng quả. Thời kỳ tượng pháp trì giới không dễ thành tựu. Không phải giới luật không có tác dụng, mà là người không nghiêm trì giới luật, vì họ có nhiều phiền não tạp khí, họ giữ không được. Cho nên Phật nói thiền định thành tựu, tức là trong thời kỳ mạn pháp, mà thời kỳ tưởng pháp, nhất định phải tu thiền định. Giới là giúp cho quý vị được định, từ trong thiền định khai trí huệ. Đến thời kỳ mạt pháp, một đời không bằng một đời, xã hội càng ngày càng phức tạp, tu thiền không được định, chẳng những không được khai ngộ mà cũng không được định. Vào năm đầu dân quốc, người tu thiền không thấy có người khai ngộ. Lúc đó vẫn còn có người được định, nhưng rất ít, không nhiều. Như mọi người chúng ta đều biết, Lão Hòa Thượng Hư Vân, trong thời đại đó của Ngài vẫn còn có người được định. Ngài đã từng nhập định 10 ngày nửa tháng, Ngài thật sự đã nhập định. Ngài thật sự đã nhập định. Chúng tôi xem trong Niên Phả của Ngài có nói, lúc đó là Ngài sắp Tết, Lão Hòa Thượng nấu khoai môn. Ngài ở trong nhà bếp nấu một ít khoai môn để ăn trong đêm giao thừa. Sau khi làm xong, Ngài ngồi xếp bằng bên cạnh đó thì nhập định. Trong định không có thời gian. Lúc đó có mấy vị pháp sư trong chùa, họ nói chuyện với nhau: đã hơn nửa tháng rồi, vì sao không thấy Lão Hòa Thượng Hư Vân đến? Đã qua Tết rồi, đã hơn nửa tháng rồi mà không thấy Ngài đến chùa. Thì mọi người đi đến âm tranh của Lão Hòa Thượng xem sao, chỉ thấy Ngài đang ngồi nhập định ở đó. Thì họ dùng cái khánh đánh nhẹ mấy tiếng bên tai để gọi Ngài xuất định. Dùng cái khánh đánh nhẹ mấy tiếng thì Ngài xuất định. Sau khi xuất định, Ngài mới nói với mọi người rằng: tôi vừa mới nấu một ít khoai môn, xin mời chúng ta cùng nhau ăn. Khi mở nắp nồi ra, nhìn thấy khoai môn đã móc meo hết rồi, Ngài hỏi tại sao lại như vậy. Thì có người nói rằng: Ngài đã nhập định hết nửa tháng. Thật ra Ngài cảm thấy chỉ có mấy phút mà thôi. Chỉ cần mấy phút, khi Ngài xuất định thì đã nấu chín khoai môn rồi, mà Ngài không ngờ đã nhập định nửa tháng. Thì đây là nói có người tu thiền được định, còn khai ngộ thì không có thấy qua. Nhưng sau thế chiến thứ hai, có thể nói cũng không có người được định, cũng không thấy có người nào có công phu như Lão Hòa Thượng Hư Vân lại vậy. Có thể nói sau thế chiến thứ hai, chỉ có người niệm Phật tu tịnh độ thì được thành tựu. Chúng ta nhìn thấy nhiều người xuất gia và tại gia niệm Phật được vãng sanh, họ còn biết trước ngày đi vãng sanh, để lại thoại tướng rất tốt, cũng đủ để chứng minh cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tin lời Phật nói, tin lời của tổ sư nói. Nay chúng ta tu học pháp môn tịnh độ này, thành thật mà nói, trong thời kỳ mạt pháp, chư cổ đại đức nói cho chúng ta biết, trong thời kỳ mạt pháp, kinh Vô Lượng Thọ là quan trọng nhất. Lão cư sĩ Mai Quang Hy là thầy của thầy Lý chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể gọi Ngài là tổ sư, là Mai Đại Sĩ. Ngài có nói rằng, trong tương lai, việc sau cùng kinh Vô Lượng Thọ chính là bản hội tập của Lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng ta tin tưởng Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng không phải là người phàm. Ngài thì hiện trong thế gian này, nhiệm vụ của Ngài chính là hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài chỉnh lý lại Kinh Vô Lượng Thọ, hội tập thành một bản hội tập hoàn chỉnh nhất, để cho tất cả người học Phật trong 9.000 năm thời mạt pháp y theo bản hội tập này mà tu hành, được giảng sanh chứng quả công đức vô lượng vô biên. Chúng ta phải hộ trì chánh pháp, phải y theo bộ kinh này mà tu hành, phải hoằng dương bộ kinh này. Đương nhiên cũng có khó khăn, cũng không phải là chuyện dễ. Trước kia cũng có một số người đã nhiều lần đưa ra ý kiến phản đối bỏ bản hội tập này. Chúng tôi cũng phải nhẫn nại và đã bước qua sự trở ngại này. Hiện nay ở Trung Quốc, một tôn giáo quốc gia cũng đã thừa nhận, thì mọi người không có lời gì để nói. Hiện nay Kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có 9 bản dịch khác nhau. Quý vị hãy lật xem tất cả 9 bản, thì quý vị chỉ thích đọc bản hội tập này. Ngoại trừ đi theo bộ kinh này ra, trong kinh có dạy cho chúng ta trì giới tu định. Cách tu định này không phải thiền định, cách tu định này là định ở một môn, gọi là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, không nên có xen tạp. Ta chỉ tu một môn này thì được rồi. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói, đây là Đức Thế Tôn nói với chư Bồ Tát, nói với người khác, không phải nói với ta. Pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học là nói với người khác, không phải nói với ta. Ta không có căn tánh tốt như vậy. Ta chỉ thâm nhập một môn trường kỳ quân tu. Cho nên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện chúng ta chỉ phát hai nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta chỉ phát hai cái nguyện này. Còn pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học và Phật đạo Vô Thượng Thệ Nguyện thành, khi chúng ta đến cực lạc thế giới mới học hai nguyện này. Đến cực lạc thế giới thì mới có thể hoàn thành hai nguyện phía sau. Hiện tại chúng ta phải hoàn thành hai nguyện phía trước, tức là phải đoạn phiền não. Muốn đoạn phiền não thì phải học giảng kinh thuyết pháp. Vì căn tánh khác nhau, người thượng căn thì dễ, người thượng thượng căn như Đại sư Huệ Năng thì quá dễ dàng, ngài vừa nghe thì đoạn liền, thì đoạn liền. Người hạ hạ căn cũng được, cũng dễ đoạn, vì người hạ căn là người thật thà. Quý vị dạy cho họ niệm một A Di Đà Phật thì được rồi, những thứ khác họ đều không cần. Họ suốt cả đời chỉ niệm A Di Đà Phật, lúc họ ra đi nhất định là đứng mà giảng sanh, họ đã thành tựu. Còn những người phiền phức nhất là không thượng cũng không hạ, những người lưng chừng như chúng ta, chúng ta là thuộc hạng người này, phiền não tạp khí đặc biệt nặng. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, ngài vì ai thuyết? Ngài vì hạng người chúng ta thuyết. Hạng người chúng ta khó độ nhất, hạng người chúng ta có nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên ngài vì chúng ta thuyết pháp, chúng ta phải biết cảm ơn ngài. Ngài chúng ta đang trong thời kỳ mạt pháp này, chư tổ sư đại đức cũng có dạy một tiêu chuẩn thích hợp nhất cho chúng ta là Đại sư Ấn Quang. Ngài là người cận đại, ngài vãng sanh trong giữa thời kỳ kháng chiến, cách thời đại chúng ta cũng gần. Đại sư nói đều là nói xã hội thời đại chúng ta, cho nên bộ văn sao của ngài thì rất là quan trọng. Chúng ta phải thường xem đọc, thường nhắc nhở mình. Bộ văn sao của ngài là viết bằng lối văn văn ngôn. Lối văn văn ngôn rất cạn cợt. Nhưng người hiện nay thì không học văn văn ngôn vì họ cảm thấy khó khăn. Cho nên cần phải giảng văn sao. Giảng văn sao chính là giảng khai thị. Chúng ta phải thường giảng hoặc thỉnh Pháp Sư khai thị. Nếu Pháp Sư không có khả năng giảng khai thị thì tốt nhất nên thỉnh Pháp Sư giảng văn sao, tức là giảng khai thị của Đại sư Quán Ấn Quang. Cũng như trong lớp học giảng quốc văn vậy, những bài khai thị dài ngắn khác nhau. Ngắn thì có 100-200 chữ, dài thì có 500-600 chữ. Dài ngắn khác nhau. Giảng khai thị thì nên giảng bộ Ấn Quang Đại sư văn sao thì tốt nhất. Điều quan trọng nhất là phải đắp vững nền tảng. Cho nên nhất định phải học Đệ Tứ Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp. Bất luận là tu tông nào, phái nào, tu pháp môn nào, đều phải đắp vững ba cái gốc này. Sau khi đắp vững ba cái gốc này, người niệm Phật thì chắc chắn bảo đảm dạng người tu, dạng người giảng sanh. Đây là lời của Đại sư Thiện Đạo nói. Không có một người nào mà không được thành tựu. Phàm là người niệm Phật mà không được vãng sanh là vì họ có nghiệp chướng tạp khí quá nặng. Đó là nguyên nhân như vậy. Duyên của họ đời này không tốt. Cái duyên này chính là ba cái gốc. Nay chúng ta gặp được ba quyển sách này, phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Thời gian bao lâu? Chỉ cần một năm. Thời gian một năm thì học xong ba quyển sách này, tức là quý vị phải thực hiện được Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp. Trên thực tế phải tu học như thế nào? Phải dùng thời gian nửa năm học Đệ Tử Quy. Đây là cái gốc trong gốc. Sau khi học xong Đệ Tử Quy, kế tiếp là học Cảm Ứng Thiên, chỉ cần 3 tháng. Và học Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng là 3 tháng thì được rồi, bởi vì nó tương thông với nhau. Học được Đệ Tứ Quy thì học Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo không khó. Xin chư vị hãy nghe giáo sư Thái Liễu Húc giảng Đệ Tứ Quy. Thầy giảng được rất là tường tận, phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Trong đoạn kinh văn này, chúng tôi xin giảng giải sơ lược câu Mười phương cõi nước chư Phật. Ở đây nói về chư Phật là trong kinh Quang Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Đó là chân Phật. Tại vì sao? Vì trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là nói 41 vị đã kiến tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát. Họ đã chứng được Pháp Thân. Nói Bồ Tát cũng được, nói Phật cũng được. Bởi vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ này bất cứ lúc nào, chỗ nào trong thập pháp giới cũng đang giáo hóa chúng sanh, nên dùng thân gì độ thoát thì họ hiện thân đó. Vì họ là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng tôi đọc xong bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ thì hoàn toàn đã hiểu rõ. Trong thập pháp giới có A-la-hán, Bích-di-phật, Bồ-tát và Phật.